Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ tư. Chánh niệm thường hưng khởi, ý tịnh dị diệt trừ. Tự chế dĩ pháp mệnh, bất phạm thiện danh xưng. Chuyên ý mạt phóng dật, tập ý mâu ni giới, bất thân ti lậu pháp, bất giữ phóng dật hội. Chánh niệm thường hưng khởi, ý tịnh dị diệt trừ, có hàm nghĩa rằng là ta luôn sống với năng lượng chánh niệm, tức là luôn tu tập chánh niệm, thì ý ta nó lặng lẽ, nó trong sáng, diệt trừ mọi loại phiền não rất là dễ dàng. Tự chế dĩ pháp mệnh, câu này rất là hay nha. Tự mình tu tập, tự mình chế ngự, tự mình điều phục bằng chánh pháp. Đây là cách nhìn thứ nhất. Cách nhìn thứ hai, lấy chánh pháp làm sinh mạng để tự mình điều phục, tự mình chế phục, tự mình làm thăng hoa đời sống mình. Nó có hai cách mà chúng ta có thể giải thích cái câu này. Bất phạm thiện danh xưng, không sống ác pháp, không vi phạm giới cấm, sống với nguyên tắc đạo đức, sống với cái nguyên tắc nâng cao đời sống tâm linh, thì gọi là bậc hiền trí, được gọi là người rất khéo. Chúng ta dùng cái từ rất quen, đó là đây là bậc hiền trí nha. Chuyên ý mạt phóng dật là chúng ta tinh chuyên tu tập phóng dật, tập ý mâu ni giới, tức là thực tập những giới pháp của Đức Thế Tôn chế định, tức là những nguyên tắc sống mà Đức Thế Tôn đã chế định làm cương lĩnh cho đời sống chúng ta. Bất thân ti lậu pháp, tức là không có gần gũi những cái pháp ác, pháp bất thiện, pháp đọa lạc. Chữ ti này có hàm nghĩa rằng xấu xa, thấp thỏi, lậu hàm nghĩa là phiền não lậu hoặc nha. Bất giữ phóng dật hội, tức là không có cùng với những cái nhóm buông lung, phóng dật, thân tình. Bất giữ phóng dật hội nó hàm nghĩa như vậy. Các vị thấy đây là một bài học, nó hàm nhiều cái vấn đề để chúng ta khai thác, và nó cũng có rất là nhiều cái định hướng để chúng ta hướng đời sống mình để tu tập nha. Thế là mình chép cái bản dịch và nói đại ý bài này, chúng ta đi vô mình đọc lại. Chánh niệm thường hưng khởi, ý tịnh dị diệt trừ, tự chế dĩ pháp mệnh, bất phạm thiện danh xưng. Chuyên ý mạt phóng dật, tập ý mâu ni giới, bất thân ti lậu pháp, bất giữ phóng dật hội. Bản dịch của bài này như thế này: chánh niệm thường tu tập, ý lặng gột não phiền, lấy pháp tự chế phục, xứng danh bậc hiền nhân, chuyên tâm không phóng dật, tu tập giới Phật răn, không gần pháp bất thiện, không thân kẻ buông lung. Chánh niệm thường tu tập, ý lặng gột não phiền, lấy pháp tự chế phục, xứng danh bậc hiền nhân. Đây là vế thứ nhất. Chuyên tâm không phóng dật, tu tập giới Phật răn, không gần pháp bất thiện, không thân kẻ buông lung. Tôi nghĩ chắc quý vị đọc chừng hai lượt cái thuộc lòng cái chi đâu, cần gì ghi với chép. Thế rồi mình có một đại ý ở nơi đây, chép đại ý đi rồi tính tiếp. Đại ý: nuôi sinh mạng mình bằng chánh niệm, xa lánh các nhân duyên thối đọa, Các vị thấy là hai cái vế này nó bao hàm nhiều cái nát trong đây nghe. Nuôi sinh mạng mình bằng chánh niệm nó hàm nghĩa rằng là nuôi bằng Phật Pháp, nuôi bằng giới, nuôi bằng định, nuôi bằng tuệ. Xa lánh các nhân duyên thối đọa, cái từ thối đọa này có nghĩa là làm cho tâm mình lui sụp, làm cho đời sống mình tự nhiên bị sa sút xuống thấp hơn, thấp hơn cái mức độ đáng lẽ con người phải thừa hưởng. Ví dụ như đời sống con người, nguyên tắc là chúng ta hưởng được cái hạnh phúc nhất định của cõi người. Và sự thăng tiến nhất định tâm thức của người sinh ra trong cõi trần gian này, thế nhưng mà mình lại vụng về. Mình rất là gần với những nhân duyên đó làm thành tập khí ác, nó lôi mình xuống, nhận chìm đời mình. Do vậy cho nên xa lánh những nhân duyên nó làm cho mình thối thất tâm bồ đề, làm cho mình mất đi phẩm chất an lạc của đời sống, làm cho giá trị của mình ngay hiện đời này không có thăng hoa, làm cho một đời sống này biến mất và hư vô rồi thì mình chìm trong ba cõi sáu đường mờ mịt. Cho nên hai ý này nó được gói trong cái câu đại ý của chúng ta. Nuôi sinh mạng mình bằng chánh niệm. Và nếu mình thuộc lòng điều này, thưa các vị chắc chắn rằng là mình không có thời giờ nghe. Không có thời giờ để buồn, không có thời giờ để lo lắng bất an, không có thời giờ để giận dữ, không có thời giờ để tám chuyện với hàng xóm láng giềng về cái chuyện đầu trên xóm dưới, càng không có thời giờ để làm những cái việc sầu tư, muộn phiền, trần lụy, khóc than, ưu tư, não phiền vân vân, thì giờ nó không có đâu. Trái lại, hướng ngược lại thì ta cũng không có thời giờ để từng sát na một sống với điều này, sống với chánh niệm, cũng sống như nhau. Cách thứ nhất, anh hủy hoại đời sống với anh trong phiền não, nỗi chìm, anh cũng không có thời giờ, cả đời anh cứ vậy. Cách thứ hai, sống với chánh pháp, nuôi sinh mạng mình bằng sinh mạng trường cửu của tuổi thọ đồng đẳng với đất trời, ngang với thập phương chư Như Lai, thì cũng không có thời giờ để phiền não. Cho nên cùng một cách sống mà đều không có thời giờ như nhau. Thì giờ của đời sống mình nó đâu dài đâu, trong năm rất ngắn nghe. Cho nên biết tu không có thời giờ, không biết tu cũng không có thời giờ luôn. Đây là thấy dường như ngược nhưng mà nó rất chính xác. Và quan trọng của một đời sống, đôi khi cái sự thành tựu của mình, thưa các vị, yếu tố làm thành sự thành tựu nó nằm ở một phần ba, đó là những tác duyên bên ngoài tác động vào ta nghe. Tác duyên đó có khi đó là hoàn cảnh các vị đang sống, có khi bằng hữu của các vị đang kết giao, có khi là thầy bạn các vị đang thân cận, có khi là bố mẹ các vị nuôi dưỡng các vị, có khi là chồng hoặc vợ hoặc con các vị nuôi dưỡng các vị. Cho nên đôi khi thưa đại chúng rằng là sự thành tựu của chúng ta đó là một loại trùng trùng nhân duyên tốt làm thành. Thế là sự thất bại chúng ta nó cũng trùng trùng nhân duyên xấu nó lôi nghe. Cho nên hai điều này rất là quan trọng. Thế nên mình xóa đi, kiếm chuyện mới. Giờ thuộc này chưa? Chánh niệm thường tu tập, ý lặng gột não phiền, lấy pháp tự chế phục, xứng danh bậc hiền nhân. Chuyên tâm không phóng dật, tu tập giới Phật răng, không gần pháp bất thiện, không thân kẻ buông lung. Tám câu rất là giản dị, không thuộc mới là chuyện lạ. Thế là cái vấn đề đầu chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Mở ra cái hướng đầu đó là từ cửa chánh niệm đi vào. Đi vào đâu? Thưa các vị, nó nhiều hàm ý nha. Từ cửa chánh niệm ta đi vô thánh vị. Từ cửa chánh niệm ta đi vô đời sống an lạc hiện tiền. Từ cửa chánh niệm ta đi vô con đường tu học Phật Pháp, làm cho mình thăng hoa từng ngày. Từ cửa chánh niệm đi vô để ta thành tựu được nhân cách cao quý giữa cuộc đời này, thành bậc hiền nhân. Tóm lại, cái cửa này luôn mở. Từ cửa chánh niệm đi vào, chấm chấm mấy câu thôi. Và tùy vào năng lực tu của chúng ta, trình độ hiểu biết, nhận thức của chúng ta và khả năng đi của chúng ta ngần nào thì chúng ta đến ở những mục đích quan trọng mà chúng ta ngắm đến nghe. Cho nên từ cửa chánh niệm đi vào nó hàm nghĩa như vậy. Thế là cái vấn đề đầu tiên là nhiều tầng nghĩa. Thế nào là nhiều tầng nghĩa? Đầu tiên đó là mình cần nên hiểu nghĩa cái đã. Người ta hiểu cái từ chánh niệm đôi khi nó rất ư là hạn chế. Ta nghĩ rằng là chánh niệm là phải đi như là bệnh không đi nổi. Bước từng bước rất là chậm. Các vị thấy các sư Nam Truyền ở tu đó. Họ múc muỗng ăn. Họ thong thả nhìn cái tay họ múc rồi đưa lên rất chậm rồi đưa vô. Và rất nhiều. Cái sự hiểu biết của chúng ta có thể có một cái quan niệm rất là lầm lẫn về những tầng nghĩa nhất định của chánh niệm nghe. Trong khi hôm nay mình cố gắng trình bày những tầng nghĩa để cho các vị có thể ứng dụng được. Tầng nghĩa đầu tiên, chánh niệm nó hàm nghĩa thứ nhất đó là một cái tác ý chân chánh gọi là chánh niệm. Thế nào là tác ý chân chánh? Suy nghĩ một cách chánh đáng, không làm hại người, căn cứ trên nền tảng thiện pháp, căn cứ trên lương tâm lành thiện của ta, mở rộng lòng yêu thương vì người, giúp người, ơn đền nghĩa trả hẳn hoi, gọi là tác ý chân chánh. Nghĩ tốt về người là chánh niệm nha. Không hề nghĩ xấu về ai, nghi ngờ về ai, đây được gọi là chánh niệm. Điều thứ nữa, tác ý chân chánh nghĩa là căn cứ trên nền tảng chánh pháp mình học hỏi. Những cái gì khổ mình thấy nó là khổ, vô thường thấy nó là vô thường, thì gọi là tác ý chân chánh. Còn nghĩa nữa là mình luôn định hướng cho sự suy nghĩ của mình về cái chiều hướng thiện lành, chiều hướng chân chánh, chiều hướng mang lợi ích đến cho người, gọi là tác ý chân chánh. Điều thứ hai, trụ trong chánh pháp gọi là chánh niệm. Thế nào là trụ trong chánh pháp? Niệm Phật có phải chánh niệm không? Chánh niệm nghe. Đức Thế Tôn dạy rằng người Phật tử có thể ngũ niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên. Ngày xưa cái gì tốt đẹp nhất, cái gì phước lành cao quý nhất, cái gì giá trị tuyệt vời của đời sống thì người ta gán cho vị Thiên thôi. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên đó là ngũ niệm, có khi là lục niệm. Do vậy, thưa các vị, niệm Phật, suy nghĩ về Đức Phật, nhớ công ơn Đức Phật, được gọi là chánh niệm nghe. Quý kính những vị thầy, những bậc đạo sư vô cùng đáng kính, ta hướng về các vị một niềm tri ân cũng được gọi là chánh niệm. Cho nên trụ nơi chánh pháp được gọi là chánh niệm. Đó là mình nói về chánh niệm hướng ra ngoài. Thế hướng vào bên trong là gì? Học Phật có phải là chánh niệm không? Chánh niệm nghe. Học một câu kinh, tụng một bài kệ, học thuộc lòng những câu ngữ thoại của các bậc thầy để làm cái kim chỉ nam, làm ấn tượng dắt dẫn đời sống mình đi vào con đường tu học là chánh niệm. Và cái điều này, thưa các vị, cái sự giúp ích của nó, làm tăng thượng của nó là làm cho cái năng lực giác ngộ của các vị, hiểu biết của các vị về Phật Pháp, về ngữ, về nghĩa thôi, càng ngày càng giàu có. Và cái điều tự nhiên đó là khi sự hiểu biết của ta nó dâng lên, tâm thức của ta gắn kết đời mình với chánh pháp, với từng câu kinh của Phật dạy, thì tự nhiên cái khả năng thanh lọc phiền não nó xảy ra thôi. Tâm anh nó như đất trống vậy. Anh gieo hạt mầm đó là chánh pháp, thì hạt mầm phiền não không phát sinh. Cho nên thưa các vị, học Pháp, nghe kinh, niệm Phật, thưa các vị, đều là năng lực chánh niệm cả. Cho nên trú trong chánh pháp được gọi là chánh niệm là như vậy. Ý thứ ba là mình tu minh sát tuệ là chánh niệm nghe. Đi vào thiền Vipassana gọi là đang tu tập chánh niệm. Các vị đến với những công trình tu tập của các thiền đường, các vị học pháp với các vị sư, các sư bà cho các vị là mỗi lần đi thì phải nhận biết dở bước đạp. Mỗi lần ăn thì biết nhai, nghiền, nuốt, vân vân, tức là luôn dõi theo từng động thái của sinh hoạt. Vận hành nơi thân thì gọi là đang thực tập thiền minh sát tuệ, cũng là đang tu chánh niệm. Hết tầng nghĩa nữa chưa? Còn tầng nữa, tầng thứ tư là hiện pháp lạc trú. Cái từ hiện pháp lạc trú này nó nhiều hàm ý rất là hay nha. Lạc trú là chi? Luôn an lạc ngay phút giây hiện tiền. Hiện pháp là ngay sự việc đang xảy ra, ngay giờ phút này đang xảy ra, ngay những cảm thọ đang xảy ra, ngay sự vận hành ý thức đang xảy ra, anh luôn làm người quan sát nó, không có chán, không có chạy trốn, không có bỏ sót. Trạng thái phiền não cũng quan sát, trạng thái hạnh phúc cũng quan sát, trạng thái không phiền não, không hạnh phúc, một trạng thái tâm nó rất là nhàn nhạt, nó chán, nó trống trải, nó cô đơn, chi thưa các vị, đều quan sát nó bằng một nội tâm bình ổn, tĩnh tại, an hòa, hỷ lạc, thì gọi rằng là hiện pháp lạc trú nghe. Giải thích một từ khác là đang trú trong sát na hiện tiền, cũng gọi là hiện pháp lạc trú. Đang làm người quan sát mọi vận hành của cảm thọ, của ý tưởng, của thân hành đang xảy ra, cũng gọi là hiện pháp lạc trú. Đi biết tôi đi, ngồi biết tôi ngồi, đưa tay nheo mắt nhấn mày nghiêng đầu, vân vân, tôi đều nhận biết hoàn toàn. Tôi là năng lực tâm đang quan sát, gọi là hiện pháp lạc trú. Rồi, này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó cuồn cuộn đi ngang, này hạnh phúc, này khổ đau, này lo âu, này phiền muộn, nó có tới, nhưng mà tôi vẫn làm người quan sát nó. Nó tới là chuyện của nó chạy lanh quanh là chuyện của nó ngược xuôi là chuyện của nó, nhưng tôi là tâm bất động, trạng thái tâm đang quan sát, tôi là minh sát tuệ thiền, là trạng thái tâm lặng lẽ, an nhiên, tỉnh tại hiện tiền, đang nhận diện nó cuồn cuộn đi ngang qua, gọi là hiện pháp lạc trú. Ý thức của tôi nó cuồn cuộn như dòng thác đổ, như dòng Trường Giang, như dòng Hoàng Hà, hoặc là như Đê Tam Hiệp vỡ, cuồn cuộn như vậy, khủng khiếp như vậy. Thế nhưng mà, thưa các vị, tôi không phải là người bị trôi trong dòng nước, bị cuốn bởi cái chuyện vỡ đê, mà tôi đang đứng trên bờ, hay là tôi đứng trên không gian, tôi nhìn cái dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Gọi là hiện pháp lạc trú nghe. Dòng sông nó chảy lờ đờ, nó chảy cuồn cuộn, nó gầm gào như thác đổ từ trên non cao, hoặc là nó phẳng lặng như tờ, không thấy bóng dáng gì của cái sự di chuyển của nước cả, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn quan sát nó, thì gọi là hiện pháp lạc trú. Thế thì cái tầng nghĩa này mà ta hiểu được bốn sắc thái này. Điều thứ nhất, món quà nó tặng ta là ta không có thực tập một cách hình thức nha. Ta không có coi thường những người đang thực tập, cái kiểu chi cũng là không quan trọng cả. Cái quan trọng là họ hiểu nhiều tầng nghĩa như vậy, tùy vào điều kiện họ sống, tùy vào cái hoàn cảnh họ đang đối phó, họ có thể biểu hiện nó trong cách tu tập, chẳng có phải là khác biệt gì nhau trong cái cách thực tập chánh niệm cả. Ta cứ đòi hỏi rằng mình thực tập chánh niệm, mình phải đi như vậy mới thực tập chánh niệm nè, ăn như vậy mới thực tập chánh niệm nè, rồi ngồi vân vân, thưa các vị, đôi khi giữa bàn quan thiên hạ hàng vạn người ta làm cái kiểu đó, dường như là mình làm dáng quá đáng nghe. Tu thì chưa tới đâu, thế nhưng mà biểu lộ ra cái phong cách như vậy để làm chi? Nó đều có ẩn tàng bên sau, đó là cái sự mời gọi người khác nhận biết về tôi, quan tâm tới tôi, hãy thấy rõ ràng rằng tôi đang tu chánh niệm đó. Thế thì thưa các vị, đây là điều tối kỵ của người tu. Thầm lặng tu là hay nhất, mà thầm lặng tu có hàm nghĩa rằng là đối phó với từng hoàn cảnh ta đang sống. Ta đang sống với gia đình, ta sống với chồng, với vợ, với con, sống với bạn bè, thưa các vị, không nhất thiết mình phải làm bộ làm dáng chi về cái năng lực thực tập chánh niệm của mình cả. Nếu mình hiểu được những tầng nghĩa như thế này rồi, lợi ích nó đầu tiên là cái năng lực tu của mình, thưa các vị, sống động và vô cùng linh hoạt. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về ngữ nghĩa của chánh niệm. Thế này các vị thấy rằng là có những lúc mình rất là cần làm chứ. Mình cũng cần chút thì giờ để sống với hiện pháp lạc trú. Mình cũng cần có những phút giây tĩnh tọa, công phu để đi vô thiền minh sát tuệ. Thế thì cũng có những phút mình cần tác ý chân chánh nhé. Cuộc đời này nó có những cái giai đoạn mà mình phải giải quyết bao nhiêu việc nhé. Người thân của mình đang lâm vô tình trạng khó khăn, dịch bệnh đang tràn lan, xã hội mình đang khốn khổ. Thế rồi mình nghĩ rằng là chuyện đó không dính với mình ư? Không. Cho nên lúc ấy là lúc mình vận dụng tác ý chân chánh nè. Mình biết mình phải làm cái gì trong giai đoạn khó khăn để có thể giúp được người. Thế thì không hề lỗi với con đường của người có năng lực hiểu biết và thực tập chánh niệm. Không. Nó là như vậy. Đây là tầng thứ nhất. Hiểu nghĩa thôi đã là một món quà tuyệt vời cho mình này nghe. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng là cái chuyện học hành này nó không giúp gì cho mình trên con đường tu, nhưng mà không, học là tu đó. Thế rồi cái nét thứ hai nữa đây thưa các vị, lợi ích của tu tập chánh niệm. Có bao nhiêu lợi ích? Điều thứ nhất, mình liệt kê ra đây để mời gọi các vị. Điều thứ nhất là làm chủ được tư duy. Điều thứ hai là dắt dẫn được tâm. Và điều thứ ba là làm chi? Là bảo toàn năng lượng. Và điều thứ tư là bén nhạy, tức là có năng lực tâm bén nhạy, thông tuệ luôn. Đây là lợi ích của người thực tập chánh niệm nghe. Thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng chánh niệm là cắt đứt hết mọi tư duy. Chưa cần như vậy, hãy nhìn cái nghĩa cạn nhất và lợi ích của nó thành đạt do chúng ta có tu tập. Đó là chi? Mình làm chủ được dòng suy nghĩ của mình điều chỉnh được dòng suy nghĩ của mình ra lệnh được cho dòng suy nghĩ của mình, nó làm việc và nó ngừng lại. Đây là điều tuyệt vời này nghe. Khi mình làm được điều này, thì nó liên hệ đến bảo toàn được năng lượng nghe. Các vị có biết rằng là cái sự suy tư của ta nó đốt năng lượng đời sống mình ghê gớm. Làm việc chân tay, cơ bắp đó, thưa các vị, nó hao hao năng lượng là bao nhiêu? Tại vì sau những giờ làm việc xong rồi ta nằm sải chân ra đó, ta ngủ giấc ngon ơ. Và sức khỏe ta không có bị hao hụt chi cả. Thế nhưng cái sự trầm tư của các vị, ưu sầu của các vị, bất an của các vị, thất vọng, thất tình, vân vân, thưa các vị, thì chắc chắn một điều rằng là không ngủ được. Và trong vòng chừng 10 ngày không ngủ được thì chuyện gì phát sinh? Mình giống như từ cõi nào rớt xuống đây, đi cái đầu nó nặng mà cái chân nó nhẹ. Và dường như mình mất cân bằng ngay ngay. Không bảo toàn năng lượng được thì đời sống bất hạnh rồi. Và Tây Phương nó có một cái định nghĩa do những nhà tâm lý trị liệu, nó định nghĩa rằng là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Tác hại của một tâm thức lang thang là nó bào mòn năng lượng đời sống, nó hủy phá hạnh phúc của đời người, nó làm cho người ta dù giàu có, dù trẻ trung, dù sống trong điều kiện tuyệt vời nhưng vẫn bất hạnh. Bất hạnh của nó được đánh giá là như vậy nghe. Giàu, trẻ, đẹp, nhiều người thương mến, nhưng một tâm thức bất an, một tâm thức nhiều lo âu, một tâm thức đầy bận rộn thì thưa các vị vẫn bất hạnh như thường. Do vậy cho nên khi mình làm chủ được dòng tư duy của mình có quyền suy nghĩ, có quyền dừng lại, năng lực được bảo trì, cho nên không có chuyện lao lư, bất an, không có chuyện già trước tuổi nghe. Đây là lợi ích đầu tiên nó đến với ta. Thứ hai, dắt dẫn được tâm hàm nghĩa gì? Thưa các vị, khi mình có được năng lực chánh niệm thực tập từng ngày thì cái điều đầu tiên là mình có quyền ra lệnh cho mình nghĩ, tức là ra lệnh cho mình nghĩ suy, ra lệnh cho mình dừng, ra lệnh cho mình là thẩm thấu một vấn đề này, tư duy vấn đề này, giải quyết vấn đề này cho xong rồi bắt đầu làm việc khác. Cái trường hợp này nó xảy ra thì các vị, con người kia học bài dễ thuộc, trí nhớ không bị hao mòn, ký ức của họ lưu trữ trong hồ sơ lưu của họ, thưa đại chúng rằng có khi rất lâu mà không có bị quên nghe. Điều này nếu mà chúng ta không tu tập thì không thể có được điều này đâu. Tại tâm thức ta Nó quen cái độ làng nhàng, việc này chưa xong nhảy qua việc khác, mình không dắt dẫn được, làm cho nó chú mục vào một vấn đề. Cho nên thưa các vị, có khi đang nói vấn đề này, rồi mình quên không biết mình đang nói cái chi. Trong khi nếu mình có năng lực chánh niệm thì mình dắt dẫn được tâm. Cho nên một vấn đề mình nói nó rất là hoàn thiện, rất là mạch lạc. Mình nói, mình biết mình nói cái gì. Tại vì trong quá trình nói, mình biết phút trước mình đã nói cái gì, mình đang nói điều gì, và mình dắt dẫn câu chuyện của mình trình bày đến một cái điểm nào để dừng, đến một cái chỗ nào để quy kết. Đây là lợi ích của chánh niệm, dắt dẫn được tâm nghe. Bảo toàn năng lượng, vậy hiểu rồi. Thưa các vị, khi ta giúp cho đời sống mình có được năng lực tự chủ, thưa các vị, với một con người như vậy thì mặt họ luôn hài hòa, đời sống họ luôn an lạc, không có bị lao lư, buồn khổ, bất an, lo âu, sầu thảm gì đè nặng lên đời sống họ. Cái điều này nó là lẽ tự nhiên thôi, tại vì không hao năng lượng đời sống, năng lượng đời sống nó sung mãn được bảo trì, cho nên không dễ gì làm cho người kia buồn khổ, bất an hoặc là run rẩy trước tất cả những cái điều bất trắc đang ập đến. Còn mình thì không có năng lượng được bảo trì, do vậy cho nên cái việc rất nhỏ thế nhưng mà nó chạm tới mình rồi thì mình bất an, mình run rẩy, mình sợ sợ, mình hoảng loạn. Một người họ có được sự điềm tĩnh nhất định, bình ổn nhất định, đối phó trước cơn giông bão của đời sống, đối phó trước những bất trắc của nhân gian, đối phó đến chuyện thị phi xô dạt vào cuộc đời họ, nhưng họ vẫn bình ổn giải quyết từng vấn đề. Đó là người có được năng lượng rất là đầy nơi tâm thức. Họ có một cái đức tự chủ, họ có một sự đầm thắm bình ổn nhất định, cho nên năng lượng thân tâm được bảo trì chứ không phải là chỉ có thân thôi. Và cái chuyện này nó là chuyện tất yếu nghe. Khi anh có thực tập chánh niệm, thân tâm anh nó luôn phối hợp là một. Tâm nó không có chạy đi chơi, nó luôn ở lại ngay nơi thân thôi. Thì thưa các vị, ngay nơi thân ta là sự bén nhạy, nó biểu hiện rất rõ ràng. Mình phản ứng trong khi lái xe rất là nhanh nghe. Mình phản ứng khi đi đường, lỡ gặp rắn rết cũng rất là nhanh. Mình phản ứng trước mọi việc, thưa các vị, cực kỳ bén nhạy. Đây là nói về sự bén nhạy. Khi có năng lượng chánh niệm rồi thì thân các vị tự nhiên nó như vậy. Tâm các vị cũng vậy nghe. Mình không có để cho tâm thức mình nó bồng bềnh, nó ngược xuôi, chạy đông, chạy tây. Hoặc là để cho tâm thức mình nó cô liêu, nó trống trải. Mình luôn làm cho tâm mình nó tràn đầy cái sự nhận biết. Thì thưa các vị, cái điều này nó làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy sự bén nhạy. Chưa nói gì về sự bén nhạy phản ứng với người. Chuyện đó nó không phải là sự cần thiết. Có những người họ thông minh về cái chuyện là thích chen vô chuyện thị phi. Người ta nói một câu, họ có thể nói lại 1.000 câu. Người ta nói một câu đụng chạm đến tự ái họ thì họ nói sóc óc người kia tới 1.000 câu. Đây không phải là một loại thông minh và bén nhạy gì đâu. Đây là một loại trí trá nhân gian, nó không phải là con đường tu tập đâu nghe. Mình muốn nói bén nhạy thông tuệ, nó hàm nghĩa rằng người đó nhìn tỏ tường từng cái lay động của xúc cảm nơi tâm họ sinh khởi, thoáng buồn thoáng vui, thoáng ưu tư thoáng phiền muộn, từ xa xôi cách mấy dặm, vừa có một niệm vừa sinh khởi là họ nhận ra ngay, họ biết rằng cái cơn địa chấn sắp tới, hoặc nỗi buồn sắp tới, nỗi lo phiền muộn nó từ xa nó đang bò về, họ nhận diện nó một cách tỏ tường. Đây là cái đích đến của người tu tập chánh niệm và lợi ích của nó, chứ không phải là bén nhạy hàm nghĩa rằng là mình rất ư là lanh lẹ trong cách đớp chát với người. Ngôn ngữ của mình nó sắc bén, trả lời những câu rất ư là đích đáng vào những người đang chõ mỏ vào mình, nói trắng nó đen nó thị nó phi. Không, chuyện đó chuyện phàm thường nhân thế. Có một cái chút trí trá gian xảo, họ đã giỏi điều này rồi, không phải là cái giỏi người tu nghe. Cho nên đây là bốn yếu tố lợi ích khi ta thực tập chánh niệm. Phần thứ hai, phần A là nhiều tầng nghĩa. Trong những cái tầng nghĩa này, các vị thấy là mình cũng kiếm là đủ chuyện. Cái phần B vấn đề chúng ta nói là đoạn phiền não nghe. Cái câu ý lặng gồm não phiền. Và cái câu kế tiếp là lấy pháp tự chế phục. Điều thứ nhất nó là ý lặng. Thứ hai là phiền não tự tắt. Có nghĩa là phiền não tự chấm hết. Điều đầu tiên dễ nhận ra là thưa các vị, không có một cảm thọ nào, không có một suy nghĩ nào, không có một vọng thức nào không sinh ra từ cái nền của chi? Từ nền của sự suy tư nghe, từ nền của sự suy nghĩ. Không có nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn nào không sinh ra từ cái đầu của chúng ta, từ tâm ý chúng ta dắt dẫn cả. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì Phật dạy rằng, tâm là tên thợ vẽ, họa nên những hình tượng, từ thiên đường đến địa ngục đều do tâm vẽ ra. Nguyên văn chữ Hán thì mình không nhớ, mình chỉ nhớ đại ý như vậy nhưng mà không biết có chính xác hoàn toàn hay không, nhưng mà ý của câu trong đó là như vậy nghe. Tâm như công họa sư, họa nhất thiết hình tượng, dường như vậy. Và một cái ví dụ rất hay là thế này, giống như người họa sĩ, họ vẽ ra cảnh địa ngục rất là khủng khiếp. Này giặc dầu, này là quỷ dữ, này là núi đao, này rừng kiếm. Ông vẽ xuất thần đến nỗi vẽ xong rồi co giò chạy, tại vì ông thấy kinh khiếp quá, sợ quá. Cũng như vậy nghe, tâm ta nó họa ra rất là nhiều cảnh hải hùng. Và cái điều này, thưa các vị, trong lĩnh vực đời thường thôi thì người ta đã có một cái chứng nghiệm rồi. Có một hòa Phật tử, bà có một cái đặc biệt là bà đam mê phim Hitchcock, tức là phim kinh dị, phim kinh dị. Tối nào cũng phải coi phim kinh dị. Rồi thưa các vị, coi xong phim kinh dị rồi tối ngủ bà thấy y cảnh đó mà bà đang là nạn nhân trong cái phim kinh dị. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đó là biết rằng là khi mình coi phim, những điều trong phim nó nhập tâm của mình. Do vậy cho nên ban đêm mình ngủ, mình thấy tự nhiên là mình là nạn nhân của phim kinh dị. Thế nhưng mà cái tội đó là tới chiều lại, không có việc làm, rồi lại nhớ lại những cái cuốn phim kinh dị, phải coi lại nữa. Điều này nó cho chúng ta hai cái nhìn nha. Điều thứ nhất là tâm thức ta nó có đường quen, nó tự vẽ lên những điều khủng khiếp. Và sau đó những điều khủng khiếp đó tác động ngược lại để giết chết đời nó. Ý thứ hai của cái điều mình thưa đó là, thưa các vị, cái điều đặc thù nơi đây đó là tâm thức mình khi nó đã có một cái định hướng về cái chiều hướng đó, thế thì lay quay chúng ta lại không chọn con đường nào khác ngoài con đường ta đã từng đi nghe. Đôi khi mình nhìn những cái con ruồi thấy ghét, nó lạc lõng rồi trong cái phòng của mình có một con thôi, mà nó không đậu đâu khác, đậu ngay cái miệng ly của mình đang uống. Mình làm thử cho mình xoay cái ly của mình qua cái hướng khác, rồi nó bay một vòng rồi nó trở lại, nó cũng đậu y cái chỗ mà mình sẽ uống đó. Các vị coi chịu nổi không? Đuổi mấy thì đuổi, nó bay vòng vòng trong phòng rộng biết bao nhiêu, thiếu gì cái món để nó đậu vào. Nhưng mà không, nó phải lựa ngay cái chỗ ly mình uống, nó đậu lại. Cái thói quen nó là như vậy. Mình tưởng rằng là chỉ có con ruồi nó không có năng lực trí tuệ nó mới làm điều này ư? Không. Con người có thêm bao nhiêu tỷ tế bào thần kinh thông minh cực kỳ, thế nhưng mà cũng làm y vậy nghe. Cái gì nó nghĩ thì hôm sau nó liền nghĩ y như vậy. Tâm thức nó có một cái chiều hướng đã quen như vậy. Cho nên thưa các vị, mọi loại phiền não nó đều sinh ra từ ý thức là như vậy nghe. Ý thức mình nó dắt dẫn và khó vô cùng để mình có thể bẻ được cái sự suy nghĩ mình, nó ngược dòng, nó đi về chiều hướng khác. Người ta bảo rằng là có thể làm lệch đi dòng chảy một con sông, có thể đắp một con đê hùng vĩ, cỡ như là đập Tam Hiệp của Trung Hoa, con người có thể làm được, nhưng mà xoay ý nghĩ con người về một chiều hướng khác với cái sự suy nghĩ lâu nay của hắn, không thể. Do vậy cho nên, từ những ví dụ rất rộng đó mình trở lại, thưa các vị, không có một loại phiền não nào không được ý nghĩ của các vị dắt dẫn cả. Không có buồn vui sầu khổ bất an nào không từ ý nghĩ của các vị dắt dẫn. Và không có một chúng sinh nào lang thang trong ba cõi sáu đường mà không bị tâm thức dắt dẫn đi vào cõi tử sinh cả. Tác nhân chính, cái tên thủ phạm ghê gớm là tâm thức của chúng ta. Do vậy cho nên năng lực chánh niệm đầu tiên điều phục được tâm, làm cho tâm ý lặng thì đoạn phiền não nghe. Thế rồi làm sao đi tâm ý lặng? Thưa các vị, vô cùng giản dị, mình không cần đi vào chi tiết của sự hành trì, mình đã nói về ngay cái pháp căn bản mà lâu nay mình khai thác. Các vị biết rằng ý của mình xưa giờ nó vốn cùng với mình đồng hành trong nhiều kiếp tử sinh. Do vậy cho nên mình thấy nó là mình, nó suy nghĩ là tôi đang suy nghĩ đó. Cạn hơn cái tầng tôi suy nghĩ là buồn vui hờn giận, nó nằm ở cái phần cảm thọ cạn thôi. Thế nhưng mà khi có buồn vui thì thấy tôi đang buồn, tôi đang vui, tôi đang hờn, tôi đang giận. Có ai nói khác điều này không? Không. Một bà Phật tử đó một hôm bà lên nó mét mình, nó thưa thầy suýt nữa còn chết. Mình nói cho tại sao? Nó trời ơi, ông nhà con ông nói chuyện với một người đàn bà lạ mà ông nói chuyện ngọt ngào cho nên con nổi cơn ghen, con tưởng chừng như con đứt mạch máu rồi. Học đạo thì cứ học đạo, nhưng mà cơn ghen lên thì cứ thấy tôi đang ghen. Mình cười cười hỏi ôi cha, hay vậy đó hả? Thế rồi lâu nay bà học Phật Pháp, bà học rằng là cảm thọ nó sinh nó diệt không phải là ta. Cảm thọ là buồn là vui không phải là ta. Cơn ghen nó cũng là cảm thọ thôi, mà tại sao bà nói là con đang ghen, con rung lên, con tưởng con chết là sao chứ? Nói thưa thầy lúc đó rồi đừng có hòng nói đến chuyện là tôi đang làm người quan sát, cảm thọ ghen là cái đối tượng bị quan sát. Không đâu thầy, cơn ghen nó lên nó chiếm trọn vẹn con người con, thân tâm của con, từng thớ thịt của con, từng tế bào của con thôi. Không có cái chuyện là tôi quan sát được cơn ghen. Bây giờ thầy dạy cho con cách nào để con có thể nhận diện được cái cơn khùng điên của tâm thức con. Nói thôi thì chỉ Thượng Đế cũng chịu thua, thần linh cũng chịu thua, Thế Tôn chịu thua. Chuyện này là chuyện của mỗi người. Các vị phải tự giải quyết nghe. Cái chuyện này thưa các vị, nó là cái chuyện lâu đời, lâu kiếp, chuyện thường ngày trên quyển mà. Ai cũng vậy cả. Do vậy cho nên thưa các vị, ý lặng đi vào pháp môn tu có hàm nghĩa rằng là ta thử là một thói quen mới. Là chi? Là chi? Thử làm người quan sát, đây là buồn, đây là vui, đây là giận. Và khi quan sát được những cái xúc cảm tương đối là nó nhẹ, tương đối là nó không ghê gớm, như vậy mà được rồi thì trong tương lai cái xúc cảm nó như sóng triều lên đó, như là cơn ghen hùng hổ đang đạp đổ mọi thứ, đang hủy diệt đời ta đó, nó tràn về, ta mới có khả năng nhìn đây là cơn ghen, đây là xúc cảm mà tôi đang nhìn đó. Thế rồi khi chúng ta đi vào sự thực tập được như thế này, có năng lực chánh niệm vững vàng hùng hậu thế này thì thưa các vị, ý lặng chưa? Lặng. Dù rằng những cơn sóng cuồng của cảm thọ nó có đi tới đi lui, nhưng mà ta lúc bấy giờ đã là năng lực tâm đang trong veo, đang chiếu sáng, đang làm người quan sát nó. Thế thì thưa các vị, mọi phiền não tự tắt nha. Đoạn phiền não không hàm nghĩa gì khác, tức là không cần tu một phương pháp gì, là suy nghĩ rằng là thế nọ thế kia gì cả, mà chỉ cần làm người quan sát phiền não thì phiền não tự tắt. Đây là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất, đi vô tâm thủy của công trình tu tập để đoạn phiền não. Còn những việc càng cạn đối phó, thưa các vị, chuyện này mình không cần giải thích làm chi. Tại vì mình khởi ý niệm, mình quan sát nó, mình nói thì thầm với nó, mình dùng tâm mà tứ để đoạn trừ, thì chuyện này thưa các vị, kinh văn đã nói rồi. Do vậy cho nên mình đi vào trực tiếp bằng cái con đường nhận diện nó bằng thiền đóng ngộ thì phiền não tự tắt là như vậy nghe. Đây là ý thứ hai. Thế là mình bước thêm bước nữa đi. Lấy quay là hết tiếng đồng hồ rồi nghe. Điều thứ hai chúng ta đi vô, mình nói một cái vấn đề rất quan trọng là lấy pháp làm sinh mạng. Cái này là câu nguyên văn chữ Hán: tự chế dĩ pháp mạng. Cả thử coi đại chúng còn đó là trốn học hết rồi.
Ủa?
Còn học chứ chưa trốn hả? Chịu khó ngồi nghe thầy Phước Tịnh ông kiếm chuyện nghe. Ông đang kiếm chuyện lung tung. Thưa đại chúng rằng cái vấn đề thứ hai mình thưa nhau là lấy pháp làm sinh mạng. Cái điều đầu tiên nhận ra đó là đời sống này ai cũng có một sinh mạng để nuôi hết. Ngôn ngữ đời thường là ai cũng có một cái mạng mọc này để nuôi nữa nghe. Thế nhưng mà ta chia ra thế này. Chia ra điều thứ nhất. Ba sắc thái đời sống. Thế nào là ba sắc thái? Một là người ta kiếm sống. Điều thứ hai, đó là chu kỳ đời sống. Điều thứ ba là sự cống hiến. Ba cái điều này nó có một sự liên quan nhất định nghe. Anh kiếm sống ra làm sao thì được đánh giá rằng là đời sống anh có sự cống hiến, hoặc là đời sống anh là kẻ ăn bám, gọi là người sống không biết xấu hổ. Và cái chu kỳ đời sống thì thưa các vị, nó tùy vào nghiệp lực, tùy vào cái năng lực nuôi dưỡng của chúng ta, khả năng kiếm sống của chúng ta, và chúng ta có được cái chu kỳ dài hay ngắn nghe. Cho nên ba điều này mình phân ra gọi là ba sắc thái, nhưng mà kỳ thực rằng là nếu nhìn thì nó có một cái sắc thái rất chung, đó là anh kiếm sống ra làm sao thì giá trị đời sống anh ra làm vậy. Và cái chu kỳ đời sống anh dài hay ngắn bằng cái cách kiếm sống của anh thì anh có thể cống hiến được cho đời này cái gì nghe. Nếu cái chu kỳ kiếm sống này đó là một quá trình vừa nuôi cái mạng mọc này nhưng cũng vừa củng cố nó, nâng cấp nó, làm cho nó thăng hoa về nhiều lĩnh vực, về lĩnh vực tri thức, về lĩnh vực tình cảm, thì thưa các vị, cái chu kỳ đời sống 70 năm, 80 năm đó, cái năng lực của họ hoàn tác lại, trả lại, đóng góp lại, cúng dường lại, cống hiến lại trần đời này được đánh giá là một đời sống đẹp đẽ, hoặc đời sống thánh nhân, hoặc đời sống của một hiền nhân, hoặc một đời sống của danh nhân. Trường hợp thấp hơn, đó là một đời sống đến và đi mất một hình hài trong cõi phù du. Thấp hơn nữa thì người ta đánh giá đời sống là đời sống rất tồi tệ. Một cái tên không ra chi, người ta không những nguyền rủa mà người ta còn coi mình như là một tên tội đồ của loài người. Thế cho nên ba sắc thái đời sống này cũng là nuôi sống thôi. Kiếm sống là nuôi sống rồi, giữ gìn cho một thọ mạng nó kéo dài cũng là cách một đời sống người ta phải làm như vậy. Và tự nhiên là trong đời sống này thì anh phải có những điều nhất định đóng góp cho cuộc đời, tùy vào năng lực của anh, tùy vào tài nghệ của anh, kỹ năng của anh. Thế cho nên thưa các vị, cũng là chuyện nuôi sống, nhưng mà nó khác biệt vô cùng ở cái cách sống nha. Cũng là nuôi sống như nhau, nhưng mà cái cách kiếm sống anh nó khác, cách kiếm sống người ta nó khác. Cũng là một chu kỳ đời sống, thế nhưng mà chu kỳ đời sống anh nó là một chu kỳ đời sống của một con người làm khổ nhiều người, làm khổ chính anh. Thế rồi cũng chu kỳ đời sống, nhưng mà sự có mặt của họ làm an lạc cho chư thiên và loài người. Và sự cống hiến của họ, thưa các vị, không phải ngay hiện đời, mà sự cống hiến của họ nó trải dài luôn sẽ 26 thế kỷ đi ngang qua vẫn còn. Đó là trường hợp của Ngài Sakya Muni. Đó là chúng ta khái quát về ba sắc thái đời sống được đánh giá cái nét đầu ở trong cũng là chuyện sống, cũng là chuyện một thọ mạng, nhưng nó chia thành sự khác biệt nhiều cấp độ nghe. Thế rồi điều thứ hai mới là điều đang nói đây, mình muốn nói về cái nét khác biệt. Mình xóa bớt cái này nghe, tôi nghĩ các vị học ghi chép mệt lắm ạ. Và ý đầu của mình muốn thưa anh biện này đó là thế này. Đó là tùy vào ba yếu tố, ba yếu tố sống. Điều thứ hai là tùy vào sự trưởng thành của bạn. Thưa các vị, cũng là một đời sống như nhau, cũng nuôi dưỡng một mạng mọc này như nhau, cũng duy trì một cái chu kỳ sống 70 năm, 80 năm như nhau. Thế nhưng Tùy vào ba sắc thái phía trên mà chúng ta vừa nêu đó thì anh có một đời sống khác biệt nha. Có thể đời sống đó là một kẻ bình thường đến và đi giữa cuộc trần này như chiếc lá, làm hết chu kỳ, hết bổn phận của nó trong một mùa sinh ra và sống dung dăng dung dẻ qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu vàng, mùa đông, trả về với các bụi phù du. Đây là kiếp sống bình thường nhất, không gây quả cho ai, làm tròn trách nhiệm một sinh dân trên hành tinh này. Kiếp sống tồi tệ hơn là, thưa các vị, anh có mặt giữa trần đời này, anh hủy hoại hết, anh làm khổ bao nhiêu người. Rồi cái thiệt thòi điều thứ đầu tiên nó xảy ra là nếu anh sống như vậy, anh tự hủy đời anh làm cho đời anh bất hạnh. Và nếu nhìn bằng cái nhìn của nhân quả quá khứ và nhân quả trong tương lai, thưa các vị, đời sống như vậy rất là tội nghiệp. Tại vì anh đâu biết rằng là trong nhiều kiếp tới anh nổi chìm, anh khổ não, anh đọa lạc, và kiếm được một hình hài của đời sống như hiện tại không dễ. Do vậy cho nên các bậc thánh nhìn đời sống cả ác, nước mắt đầm đìa là như vậy nghe. Thế là mình dừng chỗ này một chút, kể câu chuyện trong thiền thoại các vị nghe để các vị nhớ về cái đoạn này. Một vị thiền sư, ông đi hóa duyên về. Hóa duyên tức là đi xin tiền về đúc chuông, tạo tượng, in kinh các chùa. Có được trong đãi được ít tiền. Và ban đêm thì ông nghĩ rằng thầy tu rồi đâu có ngán ai, cho nên cứ dung dăng dung dẻ đi về. Và đi ngang qua đường núi gặp bọn cướp, nó chặn cổ lại, đè ông xuống, nó lục. Ôi, có tiền. Rất là thích chí, nó hỉ hả, nó cười. Cái ông ngồi bên lề đường, ông thấy nó lấy hết tiền, ông ngồi ông khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cái nó trêu nó, trời, coi ông thầy tu kìa, học Phật Pháp tứ đại giai không, bây giờ chúng ta lấy tiền ông hết rồi, chẳng những ông mất tiền rồi ông còn sợ chết, sợ mình giết ông, cho nên ông ngồi khóc thấy thương chưa. Cái ngài dừng khóc rồi nói, này, ta không phải khóc cho ta đâu, ta khóc cho bọn ngươi đó. Nó cười cho lỗ mũi, nó mắc gì khóc cho bọn tôi. Ông nói rằng là các ngươi đâu có biết rằng là số tiền thập phương thí chủ người ta cho ta mang về đâu phải là ta xài đâu, mà đó là tiền cất chùa, tiền đúc chuông, tiền tạo tượng, tiền in kinh, tiền làm mọi Phật sự cần thiết. Và các ngươi chỉ thỏa thích trong một đời hiện tại, trong một giây phút, các ngươi cướp của ta về, ăn nhậu vài bữa là hết, vung vãi vài bữa là không còn. Thế nhưng mà nghiệp ác này ngươi chả biết bao đời mới hết đâu. Ta thương cho bọn ngươi bị nổi chìm trong sinh tử, cho nên ta khóc đó thôi, chứ đâu phải thương gì thân phận ta. Đúng như người nói, thiền sư tứ đại gia không, sống chết chuyện bình thường, ta không biết sợ sệt gì đâu. Nhưng mà ta khóc là vì bọn ngươi đó. Và thưa các vị, không biết lời nói của ông nó dạo giờ linh hay sao, nó trúng nhầm trái tim của bọn kia, được tên nào ngẩn ngơ hết. Đúng nghe, cướp được ngần đó tiền, nó vung vãi trong vài đêm rượu trà và trác tán là sạch chứ có gì đâu. Thế nhưng mà ông khai thác cho nó biết rằng là cái món nợ này trả nhiều đời lắm. Có nó quản hồn, đảnh lễ ông, xin làm đệ tử, bỏ nghề ăn cướp. Thế thì thưa các vị, tùy vào ba yếu tố nó hàm nghĩa vậy nghe. Tùy vào nghiệp ác của ta tạo, có thể là ngay hiện đời này chúng ta sống nhưng mà không có tròn được kiếp sống một con người hoàn thiện. Ta gieo khổ cho mình, gieo khổ cho người, ngay một đời đã bất hạnh rồi, bất hạnh đến nhiều đời. Do vậy cho nên thưa các vị, ba sắc thái đời sống này nếu mình biết nó là một tiến trình nhất định, và nó là một sự hòa quyện tất yếu, và có được chút thông minh thì người ta cũng nuôi sống đời sống mình, nhưng mà không có đến nỗi làm thành sự thui chột, hủy hoại và nhẫn chìm đời sống từ con người xuống thấp hơn loài người. Đây là điều thứ nhất chúng ta nói về tùy vào ba yếu tố sống mà nó hình thành sự khác biệt ngay hiện đời. Có thể cũng một đời sống bình thường như nhau, thế nhưng mà người ta nuôi sinh mạng người ta, cái chu kỳ tuổi thọ người ta và sự cống hiến người ta đó xứng đáng là một bậc danh nhân được ghi tên vào dòng lịch sử. Cũng có thể đời sống như vậy, Chẳng phải như vậy. Làm bao nhiêu việc tưởng chừng ghê gớm lắm như vậy, nhưng mà thưa các vị, cố tình làm mình danh nhân, nhưng mà đời sau thưa các vị, sử sách nó lại xóa, nó viết lại đây là quỷ dữ chứ không phải danh nhân. Thế thì cũng một đời sống, họ không phải là người tranh đua lợi danh chi giữa trần thế, thế nhưng mà đó là người hiền nhân, họ đến và đi tự tại. Và đôi khi có những con người từ trái tim chân thành của họ, họ lưu lại những tác phẩm, cái chất văn học là một, thi ca là hai, hoặc là những tác phẩm mang cái tính chất phát triển đời sống tâm linh là ba, nó có thể vượt thời gian, vượt không gian, nó cao hơn giá trị của những danh nhân làm nên lịch sử, cao hơn giá trị của những người giàu bỏ tiền bỏ của xây chợ xây cầu, làm bao nhiêu công trình từ thiện. Thế thì thưa các vị, tùy vào yếu tố sống của chúng ta có giá trị khác biệt, tuy rằng cũng một đời sống như nhau, cũng một sinh mạng như nhau. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó dính liền với điều mình vừa nói, nó tùy vào sự trưởng thành của bạn nghe. Hàm nghĩa rằng, nếu ta chỉ trưởng thành về đời sống vật lý thôi, tức là nuôi hình hài này thôi, nhiều lắm là ta sống tròn thiên chức của một con người, trả ân trả nghĩa cho cuộc đời hoàn thiện, thì cái phạm vi ảnh hưởng của ta, giá trị đời sống của chúng ta, sự thăng hoa đời sống của chúng ta, nhiều lắm là nó có thể làm cho ta an lạc hạnh phúc, và người thân ta, con cái ta, hoặc là chồng hoặc là vợ ta, hoặc bố mẹ ta hưởng được những điều thiện lành từ chính ta, cho nên đời sống họ, thưa các vị, không oán thù, không căm tức, không giận dữ, cho nên đến và đi giữa trần đời này đầy an lạc. Trả xong một món nợ làm người, hoàn thiện được một kiếp sống làm người, đợi chờ tái sinh một kiếp sau để thăng hoa đời sống tâm thức. Đây là đời sống rất bình thường của con người, không tạo nghiệp, có một chút thiện lành thôi. Thế là đời sống thứ hai, trưởng thành là chi? Cũng là đời sống như vậy. Thế nhưng mà họ trưởng thành về mặt tình cảm, tình cảm thôi nghe. Họ có những xúc động sâu xa. Xúc động của họ nó không phải căn cứ trên cái tình cảm của đời sống nam nữ, cái nhu cầu đời sống vợ chồng bình thường, mà tình cảm của họ nó lay động đến trái tim của những người, do vì trái tim nhân hậu của họ, cho nên những xúc cảm của họ được thăng hoa đến một cái chiều cao vượt ngoài biên giới của tình cảm của ân ái đời sống bình thường. Thế thì họ có thể làm thành cái chi? Những nghệ sĩ lỗi lạc, những thiên tài hội họa, những người sáng tác được những bản nhạc vượt thời gian không gian. Có thể là 100 năm trước người ta đánh những bản đàn đó hoặc những tấu khúc đó, lòng người rung rinh, thì tới hôm nay cũng tấu khúc đó, cũng bản nhạc đó, thưa các vị, khi đàn lên trong một cái dạng âm thanh như vậy cũng làm cho ngầu lòng người lay động. Một bài thơ cách đây 100 năm và câu thơ của vị thiền sư cách đây 1.000 năm, nhưng mà thưa các vị, đọc lại cái chất liệu giác ngộ trong đó vẫn còn. Thế thì thưa các vị, tùy vào sự trưởng thành tâm thức của ta, trưởng thành cao nhất là trưởng thành về đời sống tình cảm, trưởng thành thứ hai, trưởng thành về đời sống trí tuệ. Cái mức độ trưởng thành thứ ba là trưởng thành cái chi? Thưa các vị, trưởng thành đời sống tâm linh, đời sống giác ngộ nghe. Một minh chứng, Đức Thế Tôn, đương thời Ngài dạy, Ngài đâu có cần văn học gì đâu. Thậm chí đệ tử Ngài Kiết Tập đòi tuyển lời Ngài dạy bằng một loại ngôn ngữ rất là văn học, là ngôn ngữ Sanskrit. Ngài nói không, hãy trùng tụng lời ta bằng ngôn ngữ địa phương, dễ hiểu, bình dân, giản dị. Điều này thưa các vị, rõ ràng rằng các vị đọc vô kinh Văn A Hàm, các vị thấy lời Thế Tôn rất giản dị, không có chất triết học, văn học gì trong đó cả. Lời của bậc giác ngộ, chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ là đủ rồi, đầy trí tuệ là đủ rồi. Thế cho nên thưa các vị, cái tuyệt vời nhất của đời sống hoàn thiện đó là trưởng thành về năng lực giải thoát nghe, trưởng thành về đời sống tâm linh. Tóm lại, cũng là sinh mạng như nhau, cũng thọ nhận một hình hài như nhau, thế nhưng mà tùy vào mức độ trưởng thành của bạn như thế nào thì đời sống của các bạn giá trị như thế ấy. Tùy vào sự nuôi dưỡng của ta ra làm sao, ta thăng hoa được thì đời sống không phí phạm, bằng không thì thưa các vị, đời sống phí phạm và bình thường đó là như chiếc lá hủ mục theo với thời gian. Tệ hại hơn là cái sự hủy hoại đời sống ta, đời sống người. Cao hơn đã đến chuyện là sống như vậy nhưng mà cách sống của anh, sự cống hiến của anh, di sản anh để lại đó là một bậc hiền nhân, một bậc giác ngộ. Tùy vào một đời sống anh đang thủ đắc đây, anh có thể làm được những điều này. Thế là phần B của vấn đề. Chúng ta nói cho nhau nghe, hãy nuôi mạng mình bằng chánh pháp nghe. Vấn đề này mới là vấn đề quan trọng đây. Nãy giờ giới thiệu hàng thôi. Hàng tiểu thì không cần nói nhiều, quảng cáo mới cần nói nhiều nghe. Các vị biết rằng là người ta quảng cáo hàng dỏm thì nó rất là nhiêu khê, nói sôi bọt miếng. Thế nhưng mà hàng thiệt đưa ra là không cần nói một lời, tại người ta biết đây là kim cương thứ thiệt. Nó hàm nghĩa gì? Thưa đại chúng rằng là năng lực chánh pháp màu nhiệm kỳ vĩ đến đổi là chi? Điều thứ nhất, nó có hai nét thôi, là năng lực kỳ vĩ của chánh pháp. Điều thứ hai, ta có thể. Thưa các vị, cái câu hỏi đặt ra là trong đời sống tu tập của chúng ta, trong nội tâm của chúng ta, hay cái chất hàm dưỡng trong ta nó đã có được chánh pháp hay không? Đây là câu hỏi nghe. Nếu mình còn chưa có, hành xử của mình, nói năng của mình, nghĩ suy của mình dường như nó đặt trên cái nền tảng chưa phải chánh pháp, thì biết rằng cái công trình làm cho mình trưởng thành để nuôi dưỡng mình nó vẫn còn chưa phát triển. Tức là các vị vẫn còn chưa lấy chánh pháp làm sinh mạng. Hay nói cách khác, chưa phát Bồ Đề Tâm, học Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát Hạnh. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên cần phải làm là tự hỏi mình coi là mình đã có năng lực hay chưa. Đây là điều thứ nhất. Nếu còn chưa có thì cái việc phải làm là chi? Là phải bắt đầu học tập, phát nguyện, nuôi dưỡng từng ngày. Và khi nào các vị nhận ra một điều, điều này tự mình trắc nghiệm thôi nghe, là mình nói năng, mình nghĩ suy, mình hành xử dường như nó đều mang cái hương vị chánh pháp, không hề nghĩ suy điều gì xấu cho người, không hề làm một điều gì tổn thương cho ai, không hề nói một lời dù lời đó có thể là mang đến lợi ích cho mình mà chút thiệt hại cho người, thì chưa bao giờ ta nói một lời như vậy. Thế thì các vị biết rằng cái nền tảng mình xây dựng nó đã vững rồi. Lúc bây giờ mới nói đến chuyện là nuôi sinh mạng mình bằng chánh pháp. Đầu tiên, nó phải có con người cái đã, rồi mới nuôi thức ăn cho con người nó lớn nghe. Ta phải sinh ra trong chánh pháp trước, sinh vào gia tài của Như Lai trước. Tức là tùng Phật khẩu sinh, tùng Pháp quá sinh, đắc pháp phần của Phật, mới nói đến chuyện là trưởng thành trong chánh pháp của Như Lai. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, năng lực của chánh pháp hùng vĩ. Tại sao? Năng lực đầu tiên thưa các vị, làm cho một đời sống bình thường cũng một sinh mạng thôi. Thế nhưng mà một sinh mạng đời sống có chánh pháp làm nền thì vô cùng giá trị. Đây là đầu tiên đặt thành cái giá trị hẳn hoi, không có rớt xuống thấp hơn cái mức độ của giá trị loài người. Điều thứ hai, có thể nâng cấp từ giá trị của một con người lên bậc hiền thánh. Giá trị con người thưa các vị là sống một đời này không bị bất hạnh, không bị lo âu, giữa lòng đời sống dù có vô thường, thế nhưng mà ta không có bị buồn giận, bất an, ưu tư, phiền não hay là vô thường của đời người nhận chìm ta. Cho nên được gọi là một đời sống rất giá trị, một đời sống phẩm chất. Điều thứ hai thưa các vị là cái bệ phóng của một đời này, đó là từ năng lực nuôi dưỡng chánh pháp ta làm cho tâm thức mình thăng hoa, làm cho đời sống mình là ngay bây giờ không cắt đứt được sinh tử phiền não của ba cõi sáu đường, nhưng mà hứa hẹn rằng là ta có trở lại thì trở lại theo bản nguyện, không phải theo nghiệp giác dẫn nữa. Muốn trở lại là vì cái nợ của chúng ta với chúng sinh còn nhiều quá, cho nên muốn trở lại để độ sinh, tiếp nối con đường của chư Phật đã đi, làm cho chánh pháp có mặt sáng chói trong cuộc đời. Cho nên vì đại nguyện trở lại chứ không phải do nghiệp dẫn cổ ta đến trần gian này. Năng lực thứ ba, thưa các vị, rằng là người đó có khả năng vận dụng chánh pháp trong đời sống họ, nuôi cho thân tâm họ tràn đầy năng lực giác ngộ. Họ có thể đến và đi giữa nhân gian này một cách tự tại. Đây là nói về sự thành tựu của các vị Đại Bồ Tát nghe. Cho nên ý thứ hai này, thưa các vị, nuôi mình bằng năng lực chánh pháp thì cái khả năng của anh từ công trình tu tập, công trình hàm dưỡng và công trình thành tựu nó hùng vĩ như vậy, kỳ vĩ như vậy, siêu xuất như vậy, trác tuyệt như vậy. Và cái vấn đề này nó cũng đặt ra cho chúng ta những câu hỏi đây. Ta có thể, có nghĩa là gì? Và nó có nhiều ý nơi đây nghe. Một là thờ phụng. Thứ hai là mình quảng bá. Thứ ba, tôn vinh. Và thứ tư là sống với. Bốn nét thôi. Thờ phụng là gì? Thưa các vị, đi về cái chiều hướng ngoại vi, xây dựng những cơ sở, kiến tạo những công trình văn hóa vật thể tôn vinh chánh pháp, giống như là vào những thời xa xưa người ta sợ chánh pháp Đức Thế Tôn diệt mất, cho nên nó tạc vô đá những cái phiến đá rất to. Cái điều này các vị thấy dân Trung Quốc nó hay lắm nghe. Họ bói rằng trong tương lai sẽ bị diệt pháp, cho nên họ làm thành những cái phiến kinh tới là mấy chục ngàn cái phiến đá, khắc kinh vô đó để chôn trong một cái hang động, gọi là chi? Thờ phụng chánh pháp, muốn bảo lưu chánh pháp, muốn cho chánh pháp Thế Tôn không có bị hòa diệt. Điều thứ hai quảng bá là chi? Mình tu học, mình làm cho chánh pháp Như Lai thấm vào thân tâm mình, tuy chưa tu tới đâu nhưng mà có khả năng là viết sách, có khả năng mở rộng cái công trình giúp cho người hiểu biết Phật Pháp. Cái kiểu giống như Thầy Phước Tịnh vậy, cũng gọi là người có công quảng bá chánh pháp nghe. Phiền não thì còn đầy, tu chẳng ra làm sao, thế nhưng mà dám đem kinh của Thế Tôn ra, nó trăng nó cuội, không biết có trúng trật gì không, nhưng mà đây là một công trình được gọi là quảng bá chánh pháp đây. In kinh, viết sách, giảng dạy Phật Pháp và giảng người khác tu là một phương pháp quảng bá chánh pháp. Tôn vinh là gì? Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là ít nhiều gì anh cũng có tu, anh biểu hiện được đời sống của anh, cái cách nghĩ suy, nói năng, hành xử của anh làm cho người ta có thể là chưa nghe anh nói nhưng mà nhìn anh người ta kính trọng Phật Pháp. Đây là cách sống với chánh pháp một phần, dù rằng là chưa hoàn thiện nhưng đã là người thờ phụng đúng nghĩa đối với chánh pháp Như Lai. Cái điều cuối cùng, thưa các vị, sống với chánh pháp hàm nghĩa chi? Hàm nghĩa này đây, nuôi sinh mạng mình bằng chánh pháp đây. Thở trong chánh pháp, nói trong chánh pháp, đứng đi trong chánh pháp, ngồi nằm trong chánh pháp, suy nghĩ trong chánh pháp, an trú trong niệm, trong định, trong tuệ, sống hoàn thiện với pháp hành trì, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu đi niết bàn thì gọi rằng sống với chánh pháp. Và nếu làm được điều này là điều cuối cùng thì nó lại thành tựu luôn ba phần này nghe. Thành tựu được phần tôn vinh, thành tựu phần quảng bá và thành tựu luôn cái phần thờ phụng đúng nghĩa với người có tu tập. Đây là bốn nét ta nói về ta có thể làm nghe. Mình gợi ý thế này, đại chúng có quyền chọn nghe. Mà một phương pháp chọn để sống dễ dàng nhất và cống hiến nhiều nhất là phương pháp này. Sống với chánh pháp ngon lành nhất và thành tựu điều này, thành tựu cao quý nhất, tuyệt vời nhất. Những điều này tự nó đi theo cái bước thứ tư là sống với chánh pháp được thì anh sẽ làm được những điều này. Và cái nét thứ ba của vấn đề chúng ta sẽ bàn với nhau ở đây, dường như là gần hết giờ rồi đây. Thấy còn có 15 phút nữa nghe. Các vị mừng đi là vừa. Sao mau hết giờ quá vậy? Mình nhớ mới có làm ăn, mới quảng cáo sơ sơ thôi mà. Vấn đề thứ ba mình khai thác hãy loại trừ, xa lánh những nhân duyên thối đỏ nghe. Thưa các vị rằng là mình đã giải thích cái từ thối đỏ này rồi, và các vị cũng hiểu được cái chữ nhân duyên này chỉ cho cái vấn đề gì rồi. Cho nên nội dung vấn đề này chúng ta chia ra những nét thế này. Nét thứ nhất, đó là chất liệu ô uế trong ta. Và thứ hai là những nhân duyên bên ngoài. Nét thứ ba là khéo chọn cho mình cách sống. Chia ra ba vấn đề giải thích một cách khái quát. Có dịp những bài học tới chúng ta sẽ đi sâu vô những vấn đề này. Đầu tiên thưa các vị là trong ta nó có những cái chất liệu ô uế sẵn rồi nghe. Điều này không ai chối cãi được. Mình sinh ra ở chốn phàm thường này, giữa nhân gian này. Nghiệp của mình nó tương ưng với chốn phàm phu ở nơi đây. Cho nên trong ta nó có tối thiểu là 50% chất liệu phàm phu. 50% là mình nói nó hơi ít đó nghe. Đúng ra là 75% chất liệu phàm phu. Do vậy, tập nhiễm thói xấu thì rất dễ, nhưng mà tập nhiễm thói tốt thì rất là khó khăn. Nó là như vậy. Một đứa bé sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ, nó được nuôi trên cái nền giáo dục của Mỹ 20 năm. Thế nhưng mà liền nó về Việt Nam trong vòng một năm thôi, là nó ăn tục, nó nói phét, nó cư xử láo cá, không khác gì những đứa bé bụi đời của thành phố Việt Nam. Cái này không phải mình nói xấu chi đất nước mình, nhưng mà cái văn hóa như vậy tạo thành con người như vậy, và chúng ta có được cái truyền thống lâu đời là truyền thống của dân Việt, nó có nhiều cái sắc thái rất là tiêu cực nghe. Nhất là sau 30 tháng 4 75 về đây, về như cái khuynh hướng của di vật chủ nghĩa nó bào mòn hết đi những cái tính tốt đẹp của thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, nhìn chung người ta bỏ lên cân thì thưa các vị, hai miền Nam Bắc, miền Nam trong cái tình trạng chống dịch nặng nề, ta vẫn nhìn ra rất nhiều tấm lòng đẹp đẽ. Dù chi thì cái văn hóa của cơ chế Việt Nam Cộng Hòa trước, thưa các vị, những cái di sản họ còn lại, nó làm thành cái chất liệu của người Sài Gòn xưa ngay. Cho nên điều này hãy đọc vô những cái thông tin để thấy điều này. Chứ không phải mình cường điệu đâu nghe. Cái chất liệu của người Sài Gòn, dường như cái vùng đất đó khiến cho người ta ở nơi đó, sinh sống nơi đó, người ta thấm được cái chất, nhất là cái chất liệu từ 45 cho tới 54, thời gian đành là không dài, nhưng mà nó đủ làm thành cái nền văn hóa rất nhân văn, nó rất là khác biệt. Do vậy, thưa các vị, cái chất liệu ô uế là chất liệu có sẵn trong ta, là nó cộng với cái điều kiện của nhân duyên bên ngoài, xã hội tác động nghe. Nhân duyên bên ngoài thưa các vị, nó là một loại tự nhiên của tâm thức con người. Nó có nhiều nét nữa đây. Điều thứ nhất, nó là từ cái môi trường. Thứ hai là từ cái cơ chế giáo dục. Điều thứ ba, nó là từ cái định hướng xã hội nữa. Tóm lại thưa các vị, những cái loại nhân duyên bên ngoài như là tổn hữu, như là ác đảng, như là xã hội, như là giáo dục, như môi trường đời sống đã phối hợp lại. Những điều này đã phối hợp lại, nó cộng với cái sự tương tác bên trong của tâm thức các vị, tức là tâm thức chúng ta đầy những phàm tâm ô uế. Cái chất liệu để làm thánh thì nó ít, chất liệu để sinh vào những cảnh giới của chư thiên thì nó không là bao nhiêu. Thế nhưng mà cái chất liệu sinh vô những nơi chốn, nó tràn đầy cái sự ham muốn, thù hận, cay đắng, ganh tị và hưởng thụ, thưa các vị, chất liệu này nó quá nhiều. Do vậy cho nên khi bên trong ta có những thứ ấy thì bên ngoài nó tương hợp lại, nó làm thành cái sự sai sử dắt dẫn chúng ta. Cho nên không dễ loại trừ, không dễ cách ly và không dễ đưa đời sống mình lên cao nghe. Nếu anh quyết lòng sống đời sống xứng đáng, quyết lòng không để cho mình bị nhẫn chìm trong cái dòng nước rất đen của xã hội, dòng nước rất đen của một tâm thức đầy ô uế, thì anh phải vô cùng thông minh, chọn cho mình những cách sống xa lánh những loại ác duyên, xa lánh những môi trường độc hại, xa lánh những dòng văn học, những thông tin nó làm tăng trưởng bạo động, làm tăng trưởng thù hận, tăng trưởng đắng cay, tăng trưởng lòng ganh tị và tăng trưởng cái năng lực ô uế nơi tâm thức, thì đây là một loại người đủ thông minh chọn em mình một cách sống. Bằng không mà thưa các vị rất là khó khăn. Sống trong một môi trường tốt, một nền giáo dục tốt, một cơ chế chính trị tốt, thưa các vị mình dắt dẫn tâm mình rất là dễ. Nhưng mà sống trong một môi trường xã hội xấu, một nền giáo dục không có thiện lành, không có đặt nền tảng nhân văn lên trên, và sống trong một cơ chế điều hành của một nền chính trị vô cùng là độc hại, thưa các vị phải rất thông minh để có thể chọn cho mình một cách sống để loại trừ những nhân duyên nó làm cho đời sống mình bất hạnh, loại trừ những nhân duyên làm cho tâm thức mình không gắn kết đời mình được với chánh pháp. Nói cách dễ hiểu là thế này: chọn cho mình những người bạn tốt, những dòng văn hóa nuôi dưỡng, và những cái dòng kinh sách, những cái dòng thông tin nó có khả năng nó làm cho tâm mình càng ngày càng nhân hậu, càng lương thiện, mở lòng yêu thương vì người, sống nhưng mà không có bị vật dục trần gian, không có bị thù hận đắng cay, không có bị cuộc đời nó đầy cái chất liệu độc ác nhận chìm mình, thì đây là một quá trình vô cùng thông minh mới có thể làm được điều này. Tóm lại, hoàn cảnh sống ảnh hưởng tới ta rất lớn. Thế nhưng nếu ta có nỗ lực tu tập thực sự thì không những không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, ta còn xoay được hoàn cảnh theo ý ta muốn. Đó là cái ý mình kết lại để lưu ý đại chúng rằng là hãy loại trừ xa lánh những nhân duyên thối đọ mới có khả năng nuôi dưỡng được năng lực chánh pháp trong các vị. Cuối cùng, chúng ta có một cái kết luận nơi đây. Sao buổi học nào cũng cứ bị quá giờ hết như thế này? Dường như đây là cái bệnh chung hay sao à? Ý thứ nhất, có nhiều con đường và nhiều cánh cửa mở vào cõi tâm, tùy ta chọn nha. Thưa các vị, có rất nhiều con đường, cũng hàm nghĩa thứ hai là nhiều cánh cửa mở ra để ta chọn đi vào cái cõi tâm thức của ta. Anh có thể chọn con đường đi vô cửa tâm, đó là mở cánh cửa quỷ dữ. Anh cũng có thể chọn con đường mở vào cánh cửa tâm để làm cho tâm anh tương ưng với các bậc hiền thánh. Anh cũng có thể chọn con đường mở vào cánh cửa tâm để làm cho năng lực tâm thức của anh tương ưng với những con người danh giá giữa trần đời này, hiền thiện giữa nhân gian, làm an lạc cho anh, làm an lạc cho người thân của anh, làm cho xã hội anh. Đây là tùy vào ta chọn thôi. Ý thứ hai là chánh niệm được coi là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất đi vào thánh vị, tức là đi vào giải thoát nghe. Đọc vào kinh niệm xứ thứ 10 trong Trung Bộ, bây giờ mình dẫn ra để đại chúng tìm nghe. Kinh niệm xứ bài kinh thứ 10 của Trung Bộ kinh, câu đầu Đức Phật dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, đây là con đường ngắn nhất đưa chúng sinh đến thanh tịnh, là chi nữa, vượt khỏi khổ ưu, chấm dứt sầu khổ. Đầu tiên là con đường đưa chúng sinh đưa đến thanh tịnh, thứ hai vượt khỏi sầu não, là chi nữa, diệt trừ khổ ưu, thứ tư thành tựu thánh trí và chứng nghiệm niết bàn. Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo thế này: này các thầy tỳ kheo, có một con đường độc nhất. Các vị nhớ nghe, con đường tứ niệm xứ là con đường độc nhất, đưa chúng sinh đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh trí và chứng nghiệm niết bàn. Năm đặc tính có mặt nơi một con đường, đó là con đường tứ niệm xứ. Điều giải thích thêm nữa độc nhất là chi? Ngoài pháp môn Đức Như Lai không có pháp môn nào như vậy cả. Đây là độc nhất. Độc nhất thứ hai, con đường này tự anh đi, không ai đi giùm, đó là độc nhất. Độc nhất thứ ba, không có ngã tẻ, bước vào con đường này là đi đến thành tựu như thế này thôi. Mình đại khái gom ba ý lại trong một cái từ độc nhất này. Tất nhiên là nếu giải thích dài dòng thì thưa đại chúng rằng là có nhiều vấn đề để nói, và mong rằng là các vị có thì giờ nghe lại thiền tứ niệm xứ của vị sư nào dạy cũng được, rất đặc thù nghe. Tóm lại, ý thứ hai thưa các vị, chánh niệm được coi là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất, không có ngã tẻ, đi thẳng vào con đường niết bàn và chứng nghiệm thánh trí, thành tựu thánh vị, đoạn trừ phiền não khổ ưu, dứt sạch sầu bi khổ não, vân vân. Thưa các vị, đây là câu kết luận ý thứ hai. Và còn một ý thứ ba nữa, dài dòng thì nó đã dài dòng rồi. Ý thứ ba, trễ giờ thì nó đã trễ giờ rồi, thôi thì chịu khó vậy, cống hiến hết mình mà. Câu kết luận này mới hay, sự thông tuệ giúp anh tu tập, rồi cái sự tu tập giúp anh thông tuệ, giống như mình lặp đi lặp về. Nhưng mà câu này rất là chuẩn nghe. Thưa các vị, có năng lực trí tuệ, có sự hiểu biết Phật pháp, có niềm đam mê tu học thì nó giúp anh rất dễ dàng trên con đường tu tập, thấu đạt giáo pháp, đi vào công phu hành trì, đoạn phiền não, sống đời sống an lạc và làm thành hiệu quả đời sống ngay hiện thời. Đó là một đời sống hạnh phúc là một, một đời sống cao quý là hai, một đời sống cống hiến cho đời rất là nhiều lợi ích lớn lao, rất là nhiều hạnh phúc, nhất là với những người gần mình nha. Cho nên thưa các vị, sự thông tuệ này giúp anh tu tập rất sáng, rất tỏ, rất mênh mông, rất lợi ích. Thế rồi, bản thân của sự tu tập nó là dội ngược về, nó là làm thành sự thông tuệ trong anh. Thông tuệ hàm nghĩa rằng học giáo pháp, tư duy chân chánh, quan sát mọi hiện tượng xã hội, hoặc là chọn bạn, hoặc là chọn pháp môn tu, hoặc là giúp đỡ người. Thưa các vị, đây là cái sự tác động hai chiều, hay là sự tương tác của tu tập và trí tuệ làm thành tựu cho nhau. Chấm dứt ở đây, hết chuyện nói rồi. Coi coi, có trốn tên nào không? Ủa, cũng còn ngồi đông quá, 60 mấy 70 người. Và nhường thì giờ lại cho các vị, giờ ưng đặt câu hỏi gì đặt câu hỏi.
Ờ. Nếu mà quý vị nào không có nhận được thì chủ nhật xin nhắn tin cho chúng con hay.
Thưa đại chúng, là cái chương trình học Thi Ca Thiền đó, cái văn bản mới nha. Phần chân thật cúng dường thì chúng ta học 3 buổi, kiếm chuyện cũng nhiều rồi cho nên thôi mình đóng chủ đề đó lại, kiếm chủ đề mới. Chủ đề mới này đã khá lý thú, tại vì nó liên hệ đến một văn bản Kinh Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Nếu các vị đọc vào Kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy rằng nó rất là lý thú. Và hy vọng rằng là mình kiếm chuyện vừa phải thôi, cho bằng không thì nó mênh mông trời biển luôn. Tại vì thiện tài tham vấn đến 53 vị thiện tri thức. Mỗi một vị có một sắc thái. Và khi các vị đi vô văn bản đó, các vị thấy rằng là thiện tri thức không hàm nghĩa rằng là mấy ông thầy tu nha. Có khi đó là những vị thiên thần, có khi đó là thiên nữ, có khi đó là bà Ma Gia Phu Nhân, có khi đó là những người làm quan, những vị vua, vân vân. Nó rất là nhiều vấn đề. Tất nhiên là cái văn học Hoa Nghiêm, nó là văn học đồ sộ nhất trong cái nền văn học Đại Thừa. Và chúng ta thì đâu có đủ năng lực để đi vô đâu. Mình trích những bài Thi Ca Thiền liên hệ đến giai đoạn tham vấn này thôi. Tất nhiên là nhiều chuyện lắm thì cũng kiếm ra chuyện, còn nếu ít chuyện thì học ít ít thôi thì cũng xong. Và những bài thi kệ mình tuyển dịch đó, thưa các vị, đành rằng nó chưa có phải là hầu hết Thiền tông tụng cổ Liên Châu Tập, nhưng mà nó đại biểu được những cái nhân duyên rất là quan trọng. Nếu các vị nhớ lại thì hồi đầu cái mùa học cho tới hôm nay, Thi Ca Thiền chúng ta học là cũng mấy chục bài và dường như là bài nào cũng lý thú hết nghe. Từ con đường bụi đỏ, phải không? Cho tới hôm nay, tôi nghĩ rằng là chắc cũng chẳng có ai học thuộc được bài thi kệ nào đâu. Nhưng mà đây là những bài thi kệ rất là lý thú. Và không ngờ rằng thần linh nhập, cho nên mình dịch được những bài thi kệ thiền rất là rắc rối nghe. Chứ còn thi kệ thiền nó là một loại văn học mà ít có ai dám đụng vô. Đôi khi mình nói như đùa nhưng mà nó là sự thật nghe. Nó là thần linh nhập thôi chứ còn bản thân mình phàm phu trai. Oh. À, quá hỷ. Nó có hai trường hợp xảy ra nha. Trường hợp mình có được cái nỗ lực tu là một, có trí tuệ là hai, thì mình sẽ ứng xử được trong mọi trường hợp. Hàm nghĩa rằng là người tu Phật mình nhẫn, nhưng mà trong cái nhẫn nó có trí tuệ, nó có dũng lực à. Chứ đừng nghĩ người ta đập mình cái rồi mình cứ ôm cái mặt máu không nó chạy mất. Thưa các vị, không phải vậy. Đâu có phải là người tu rồi mềm yếu, đâu có phải người tu không có hùng lực đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng là người tu mọi việc đều phải thiệt thòi. Chia làm hai dạng, một là cái sự nhẫn nhịn của kẻ yếu, hai là nhẫn nhịn của người mạnh, nó khác nghe. Người mạnh đây không hàm nghĩa rằng là mình mạnh về thể chất, mình đập lại người ta. Mạnh đây nó hàm nghĩa thứ hai, quan trọng hơn nữa là nội lực của sự tu tập, năng lực trí tuệ. Do vậy cho nên đầu tiên có trí tuệ thì các vị biết xử lý trong mọi tình huống. Gặp một cái con voi dữ, gặp một con rắn độc thì chắc chắn là ta phải co giò chạy. Không có vì lý do là mình không ngán nó, không, sợ chứ. Mấy cái tên khùng mà mình cãi nó làm chi. Thế nhưng mà gặp những tên mà nó có vẻ ăn hiếp mình, mà trong khi đó thì mình có thừa năng lực để chinh phục nó, thì mắc gì đâu mà mình phải nhẫn nhé. Cho nên nhẫn không hàm nghĩa rằng là đưa lưng cho người ta đấm, không, tùy trường hợp chứ. Tóm lại cái nền tảng đó là các vị có tu tập, có trí tuệ thì các vị biết đối phó với mọi hoàn cảnh. Có những hoàn cảnh mình nhịn, có những hoàn cảnh không nhịn nè. Có những điều mình không cần nói, tại vì nói nó không lợi ích gì cho ta, cho người. Có những điều phải nói, tại vì có thể điều mình nói đó không mang lợi ích cho mình, nhưng mà mang lợi ích cho người. Có khi điều nói đó không mang lợi ích cho người ngay hiện tại, nhưng mà trong tương lai họ sẽ lợi ích rất là lớn. Có những lời nói nó đụng chạm đến cả một xã hội. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng tu mà chuyện đó đụng chi. Đôi khi cái đó là cái sự là quá ư nhút nhát của mình. Cho nên đủ hùng lực để thấy việc gì cần thiết. Chứ không phải nhẫn là lúc nào mình cũng mềm như con bún. Không. Đủ sức mạnh người ta mới nhẫn được. Đủ trí tuệ người ta mới nhẫn được. Điều này nó đòi hỏi năng lực tu của các vị. Và mọi người hoàn cảnh không giống nhau, đối phó sự việc không giống nhau. Cho nên mình không có một cái khuôn mẫu nhất định bài cho các vị phải làm gì cả. Mình chỉ có thể truyền đạt một điều, đó là các vị tự tu để cho năng lực tu của các vị nó giàu có. Sức mạnh nội tại của các vị nó vô cùng là vững vàng, nó hùng hồn. Thì thưa các vị có quyền làm cho đời sống của mình có thể nhẫn, có thể không nhẫn. Cần thì cũng có thể trừng trị người, nhưng mà khi không cần thì có thể nhịn người một cách thoải mái, chửi không sao cả. Đây là cái việc chúng ta cần làm nghe. Tóm lại, nội lực tu các vị hùng hậu, năng lực trí tuệ của các vị giàu có, thì các vị ứng xử theo với sự dắt dẫn của tâm. Phật không có dạy ta cái khuôn mẫu nhất định nào để ta noi theo đâu. Thầy Phước Tịnh thì càng phàm phu hơn, ông không có biết cách gì để trị được đâu. Cho nên các vị phải tự mình gánh lấy trách nhiệm của chính mình thôi.